Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, vừa rồi cách đây khoảng trên dưới một tuần, Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học, chủ đề là Huyền Quang Tôn Giả Đệ Tam Tổ Thiền Phái Trúc Lâm 1254-1334, tổ chức tại chùa Côn Sơn, nơi ngài trụ trì cuối đời. Thì quý thầy cũng được mời tham dự và có đóng góp đề tài. Thì hôm đó là trình bày đề tài là Tam Tổ Huyền Quang, điểm độc đáo trong việc tiếp sáng dòng thiền Trúc Lâm. Thì vì cái buổi phát biểu hôm đó chỉ vỏn vẹn 10 phút, cũng không có đầy đủ gì cho nên không có phát ra cho chúng nghe. Để bù lại, hôm nay quý thầy sẽ nói về cái chủ đề này để đại chúng học hỏi nơi tổ sư. Bởi vì ở nơi Tam Tổ Huyền Quang có những điểm độc đáo mà do cái tâm phàm chúng ta tu chưa có tới. Vì vậy, không những hiểu không tới, mà còn nhận thức lệch lạc về Ngài. Thì thưa đại chúng, là tổ sư đã tu hành viên mãn, đã như thế rồi, chúng ta có nói gì thì cũng không có dính dáng gì Ngài. Mà cái thiệt thòi chính là khi thấy sai lầm của mình thì mình không có lợi lạc. Cho nên chúng ta cần biết đúng. Ví dụ trong sự ghi lại, Ngài là một người có tướng mạo lạ kỳ, nhưng mà thông minh, đỉnh đạt. Thì cái chữ lạ kỳ này phải đi đối với thông minh, được gọi là dị tướng. Hai chữ thôi. Tướng khác thường, khác người, là một con người đặc biệt. Nhưng mà nếu chúng ta không có để tâm học thì chúng ta không thấy Ngài. Cho nên nội hai chữ gì tướng nói không ra. Cứ nói Ngài là tướng xấu, mà trong cái xấu nó có cái tốt nào đó cho nên Ngài mới tốt. Thưa quý vị, thì xưa nay những cái người mà xuất chúng đều là những người gì tướng, phải không? Tướng khác người. Đấy, đấy là những điểm tôi nói đơn giản mà ở Ngài nó đặc biệt quá, mà chúng ta chưa để tâm học hỏi, chưa tu hành đến nơi, cho nên không thấy đến mà còn thấy sai. Và phương hại, tức là phương hại cho mình. Thì đầu tiên quý vị nhớ, khi học tổ sư thì trước tiên chúng ta nhớ đây là một vị tổ sư, chứ không phải bất kỳ một con người nào khác chưa ngộ đạo, chưa chứng ngộ. Vì vậy, khi mà nghe lời Ngài dạy, những cơ dụng đối đáp của quý Ngài, kể cả thơ văn quý Ngài, đều xuất phát từ một vị tổ sư chứng ngộ. Cho chúng ta không nên dùng học thuật để đưa cái học thuật nào là học thuật A, học thuật B, để mà quy chiếu học hiệu về Ngài. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài không nằm trong các cái học thuật đó, mà Ngài là một vị tổ sư. Mà chúng ta dùng học thuật để mà đưa Ngài vào trong đó mà hiểu á, thì chúng ta chỉ có mê thôi. Mà mê là khổ. Ngài nói rồi, Ngài đã chứng ngộ, đã viên mãn, đã tự tại, đã giải thoát. Chúng ta mê lầm, chúng ta chỉ có khổ đau. Cho nên đầu tiên, trên trước, nhớ đây là một vị tổ sư. Một vị tổ sư là sao? Không phải do thầy tổ ban cho. Bởi vì thầy tổ có bán mà mình còn mê thì mình vẫn khổ, mình không sáng, đạo là không sáng. Cũng không phải do người khác suy tôn, mà là đấy là một hành giả đạt ngộ cốt tủy của Phật Pháp, đạt đến tột cùng chân lý Phật tổ đã truyền và kiểm chứng. Quý Ngài đã có được cái đức dụng, cái tác dụng đó là giác ngộ, giải thoát một cách thực sự, tức là không còn bị gì chi phối, và có khả năng khai thị cho người khác đủ duyên chín muồi cùng đạt ngộ như mình, mới là một vị tổ sư, chứ không phải là thầy tổ ban hay là người sau suy tôn. Một vị tổ trong đạo Phật không phải như thế. Cho nên một vị tổ sư phải đạt đến cái chân lý qua hai phạm trù. Một, về sự. Đầu tiên về sự như là một chân lý bất di bất dịch. Đó phải là một người xuất gia, thọ giới và giữ giới luật. Đây như là một cái định luật. Bởi trong kinh luận có ghi, ba đời chư Phật chưa có một vị nào không thì hiện hành xuất gia mà thành đạo. Chư vị tổ sư cũng vậy. Chúng ta nhớ lục tổ Huệ Năng, tuy rằng được truyền tâm ấn khi còn là lữ hành giả, là một vị cư sĩ, nhưng sau đó cũng phải nhờ pháp sư Ấn Tông thế pháp truyền giới mới đủ tư cách giáo hóa hoàng hóa. Thì với tam tổ huyền quang, Ngài đã xuất gia, đã thọ giới và giữ Phật giới. Việc này trong sự đã có, tôi không phải thuật lại. Đó là về sự, chúng ta thấy. Thứ hai là về lý. Lý ở đây nó là một cái chân lý mà hành giả phải đạt đến chân lý đó. Và chân lý đó là Phật tổ đã truyền trao, chứ không phải là tự ý. Cái chân lý này là chúng ta nhớ là Bồ Đạt Ma dạy, hành giải tương ưng, danh vi viết tổ. Hành và giải nó phải khế hợp nhau, đó là xứng ngôi vị tổ. Như vậy thì giải là rõ biết cái gì, rõ biết đến đâu, ngang trình độ nào mới được gọi là một vị tổ. Không lẽ mình rõ biết đời là vô thường là một vị tổ à? Chưa. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta nhớ Quốc sư Thông Biện Việt Nam, Ngài nói: thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi là Phật. Rõ biết tâm tông của Phật, hành và giải tương ưng, gọi là tổ. Thì bây giờ cái mấu chốt ở đấy á, là rõ biết tâm tông của Phật, phải giải đến đó, liệu đến đó, chứ không phải cái gì khác. Như vậy thì chúng ta liệu tâm tông của Phật cụ thể như thế nào? Cụ thể đại quốc sư Thông Biện vừa nói, ai có khả năng, có cái trình độ thấy rằng thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi là Phật. Tức là thế gian này vốn vô thường sanh diệt, Nhưng vẫn thấy nó thường trụ, chưa sanh diệt bao giờ. Thấy như thế là Phật hiện tiền, là thống suốt tâm thể ba đời tất cả chư Phật, tâm thể nhiều đời chư vị tổ sư. Hiện nay những người chứng đạo, vị lái, những vị đạt đạo đều về trong đó không khác. Đó là giải. Chúng ta có thể nhận ra điểm này ở Tổ Huyền Quang qua bài Cúc Hoa số 5. Chút xíu nữa xuống dưới sẽ phân tích sau. Như vậy, một vị tổ phải đạt ngộ hai chân lý không thay đổi. Một là giải, có trí tuệ, thấy rõ thế gian thường trụ, không sanh không diệt. Đây chính là chỗ trong Kinh Pháp Hoa Phật dạy: chư pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tướng. Các pháp xưa đến nay tướng thường từ vắng lặng. Sao là vậy? Tánh bổn không là vắng lặng, đúng rồi. Tướng thay đổi mà sao gọi là vắng lặng? Một vị thiền sư nghĩ như vậy. Một hôm mùa xuân về, nghe chim oanh hót, ngài ngộ ra, làm thêm hai câu nữa trở thành bài kệ: chư pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng oanh đề liễu thượng. Các pháp từ xưa tới nay tướng thường từ vắng lặng, xuân về trăm hoa nở, hoàng oanh hót trên cây. Là sao? Hoa nở là hoa nở, chim hót là chim hót. Đừng hiểu nữa, hiện nay lắng lại, ngay ngoài kia chim hót, mưa tí tách, vắng lặng, rõ ràng. Chim hót có biến đổi, mưa rơi có biến đổi, nhưng mà tánh ta vắng bạc thì nó trong ngần, thường trụ thế gian, không sanh không diệt. Cho nên trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói Như Lai là chi? Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Không từ đâu đến, cũng không đi đâu, gọi là Như Lai. Cái gì không từ đâu đến? Mình nhận ra tất cả mọi thứ vắng lặng. À, bản tâm này sẵn lâu lắm rồi. Không đi đâu là sao? Vốn trùm khắp, không có luân chuyển, được gọi là thường trụ, không sanh không diệt. Là thấy Như Lai sẽ suốt thông tâm thể ba đời tất cả chư Phật. Đó là giải. Liệu như thế là một vị tổ. Thứ hai là hành. Lâu nay mình nói rằng là nói được nhớ làm cho được nghe. Chúng ta chỉ nhìn trên tướng cho nên lầm. Gặp như mấy vị mà Thiền sư Đặng Phong chẳng hạn, ngài nói được, ngài siêu xuất, nhưng mà ngài làm câu chuyện không ai hiểu nổi. Chúng ta nói, ủa, ngài nói được mà không làm được, là sao? Một vị chứng ngộ tại sao không làm được? Đó là do cái mê của mình mà nhìn quý ngài, cho nên không thấy ra. Nhìn trên tướng cho nên mới thấy có thuần nghịch, có được và chưa được. Còn cái chỗ thấy được làm được này á, nó là nắm chắc, chứ không phải là một sự cố gắng. Chúng ta cứ nói rằng là ngộ rồi, lỡ nói ra là cố gắng làm, đó là thương tình, là tâm thương. Một vị tổ sư không phải như vậy. Vậy quý ngài là sao? Cái làm quý ngài á, nói này, nhúc nhích này, hành sự này, đối diện tình huống này, thi vi động dụng này, tất cả đều được lưu xuất từ từ tánh đang hiện tiền, muốn mất cũng không được. Mà đã lưu xuất từ từ tánh thì không thể nào trái ngược và bất nhất với từ tánh, được gọi là tương ưng. Thế thì các vị thiền sư tổ sư kỳ đặc, thuần hành nghịch hành bất khả tư nghi, nhưng cũng được lưu xuất từ từ tánh, và mục đích là đưa người học trở về từ tánh đó. Thì cái khả năng các ngài đẩy học nhân trở về từ tánh, đây là độc đạo. Thấy như thế mới thấy biết tổ sư. Chứ còn chúng ta nói vì tổ đó nói rằng là tu phải hiền, sau một hôm giống như ngài Huệ Nam Hoàng Long tới hội đạo, ngài Từ Minh ngài chửi. Ủa, nghe nói ngộ đạo là hiền lắm mà sao ông này cũng chửi? Vậy thì mình nói vô phép là Không biết cái ông Tường Minh này ông ngồi chưa? Vì sao vậy?
Vì mình mê, mình không có thấy. Mà mấy ngày hồi Nam Hoàng Long ấy ngộ, chứ ngày mà không ngộ á là chúng ta chê ngài Tường Minh. Chịu nhiều lần quá, bữa đó ngài Huệ Nam Hoàng Long ngài chịu hết nổi đó. Tại vì trước đó ngài là một vị thư ký có 500 chúng. Mà ngài vì cầu đại ngộ cho nên giải tán chúng đến ngài Tường Minh học đạo. Mà ngài Huệ Nam Hoàng Long quá giỏi. Mà cái giỏi đó là cái thức nó mạnh. Nó mạnh lắm. Nó vừa mạnh mà tinh vi. Tinh vi và nhanh. Thì chỉ có chửi thôi. Không chửi nó không chết. Vậy tu là hiền hay là chửi? Nhằm chỗ nào để thấy? Thấy cái Tường Minh mà cái nào? Chúng ta có sáng mắt chưa? Hay là nhìn lên tướng? Tới một hôm ngày Huệ Nam Hoàng Long chịu hết nổi rồi. Mà nói đây là lần cuối rồi đó. Hỏi tiếp. Bị chửi. Ngài Hoàng Long lại nói. Con vì cái đại sự nhân duyên. Vì Phật Pháp. Vì giải thoát sanh tử mà tới. Sau thời này tới đây hỏi gì thầy chữ hoài vậy? Bộ chữ là đạo sao không thầy chữ hoài vậy? Ngài Tường Minh ngài nói, bộ đó là chữ sao? Ngài Huệ Nam Hoàng Long ngài đại ngộ, may quá. Ngài mà không đại ngộ thì chúng ta lầm, lầm ngài Tường Minh. Là tội cho mình thôi. Còn ngài Tường Minh ngài ngộ rồi có dính dáng gì ngài đâu. Lặp lại, hành tướng ứng này là bởi vì một vị tổ đã chứng ngộ. Nhất thiết thi vi tất cả đồng dụng đều được lưu xuất từ tự tánh. Cho nên bắt buộc nó phải lô rích, không thể bất nhất với tự tánh. Là một vị tổ. Còn nhầm trên tướng để thấy đó là phàm mê. Quý vị thấy chân lý đạt ngộ của một vị tổ sư trong đạo Phật chưa? Qua đó chúng ta tóm tắt lại trong hai vế. Về lý thì chân lý này nằm trong hai vế, đó là tỏ suốt tâm tâm của Phật. Thứ hai, đó là hành và giải tương ưng. Thì với tám tổ huyền quang, thì vế thứ nhất là tỏ suốt tâm tâm của Phật. Đây là gì? Thật ra mà nói là triệt ngộ chứng ngộ tự tánh chứ không gì. Cụ thể khi ngài mới xuất gia được sơ tổ chọn làm thị giả theo phù tá bên mình để làm gì? Không phải để mà hầu hạ cơm nước, mà là để biên soạn hiệu đính, tức là chỉnh lý các kinh luận lưu hành trong giáo hội Trúc Lâm. Việc làm này quan trọng không? Không ngộ có sửa nổi không? Không ngộ có suốt được tâm sơ tổ để mà sửa không? Đây là một việc làm quan trọng mà không phải ai cũng làm được, mà được sơ tổ cho mà. Thứ hai là từng được sơ tổ cho ngồi trên tòa trầm hương thay thế ngài để giảng kinh. Điều này nếu nói xa hơn thì đây là một cách truyền tấm ấn trong đạo Phật. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa Phẩm Hiện Bảo Tháp, đây đây chia nửa pháp tòa ngồi đó. Đọc lại chỗ đó ha, thời gian ít không giảng vậy đó. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng từng chia tòa cho tổ Ca Diếp. Lại đây ta chia nửa tòa. Rồi sơ tổ từng nhường pháp tòa để tổ Pháp Loa giảng pháp. Trong ngày truyền tâm pháp ý kệ và giáo trách nhiệm làm chủ sơn môn Yên Tử tại chùa Siêu Loại. Hôm đó có vua Trần Anh Tông và đại chúng để tham dự đông đủ. Như vậy có một vài điểm chúng ta có thể tóm tắt để thấy ra là khi mà sơ tổ cho ngài tám tổ ngồi trên tòa trầm hương và thay thế sơ tổ giảng kinh, đây là một sự ấn chứng. Nhưng sư ông mình, sư ông nói nhẹ nhàng hơn. Sư ông có ngầm ý mà nói nhẹ. Sư ông nói hôm nay Phật sự giảng cả ngày không đủ sức, hôm nay phải giảng thời tối nữa, sức khỏe không đủ cho nên phải nhờ một vị đệ tử sẽ thay tôi nói những điều mà tôi sẽ nói. Phải ứng chứng không? Sẽ nói những điều tôi sẽ nói. Và quý vị thông cảm, vì đây là sức khỏe của tuổi già không kham nổi nhiều việc. Thì quý vị nhớ, đây là những cái phong thái trong nhà thiền. Điều tiếp theo là đệ tử Nhị Tổ Pháp Loa có đến số ngàn, tức là 15.000 đệ tử xuất gia. Trong đó có 3.000 người là sáng mắt, đâu có ít. Nhưng mà chỉ riêng Ngài Huyền Quang là được chọn truyền y và pháp làm người kế thế. Đây cũng là một sự ấn chứng truyền hộ vị. Ngoài ra còn các cái nhân duyên ấn chứng khác, ví dụ về cái đạp, về cái tùy sư Tát Bà Ha. Thì cái đạp này á, có nhiều vị cũng nhầm, nói rằng là Nhị Tổ Pháp Loa lúc đó hơi giận một tí cho nên cho Ngài Huyền Quang một cái đạp. Mà thưa quý vị, đâu phải ai cũng có khả năng được ăn cái đạp đó. Vì nhớ rằng là khi mà có một vị tăng hỏi Ngài Tuệ Tướng Thường Sĩ về câu chuyện là Hòa Thượng Thủy Lào đến hỏi Đại Phật Pháp, bị Mạ Tổ đạp cho một đạp lộn nhào. Thì Ngài Tuệ Tướng Thường Sĩ Ngài nói, cái đạp của rồng voi chẳng phải sức lừa chịu nổi. Thì ở đây á, là cái đạp rồng voi là Ngài Pháp Loa đạp. Và người khám nhận cái đạp đó chính là Tổ Huyền Quang, là một sự ấn chứng. Mà chúng ta nói Ngài Pháp Loa hơi dừng một tí, tức là không phải rồng voi nhận cái đạp. Nếu rồng voi thì được ấn chứng rồi, chứ đâu phải nói Ngài Pháp Loa sánh. Cái khó ở đấy á, trong nhà thiền chúng ta là phải tu, phải ngộ, học hiệu không thể tới. Khó là khó chỗ đó. Mà ngộ rồi thì không khó. Thì ai nói gì đó nói, mình là con cháu nhà thiền phải thấy suốt tổ Phật một cách tường tận. Để làm gì? Để mình không bị thiệt thòi. Còn các ngài viên mạng rồi, mình có nói gì nó không dính dáng. Thì đầu tiên nói về cái đạp. Năm khai hữu thứ hai 1330, ngày mùng 5 tháng 2, Nhị Tổ Pháp Loa phát bệnh. Thì trong hồi giảng kinh Hoa Nghiêm tại An Lạc Tàng Viện, đến ngày 11 thì bệnh ngài rất nặng, tức là 6 ngày sau. Ban đêm Ngài Huyền Quang đứng hầu, thấy Nhị Tổ Pháp Loa nhắm mắt mà trong miệng phát ra tiếng hồng hồng. Cái điều này vị nào lớn tuổi hoặc là có bệnh nặng á, là dễ hiểu lắm. Lúc đó mình không có ngủ, nhưng mà cái cơ hồng này làm như là nó bị bệnh, nó ảnh hưởng gì đó, từ nó kêu. Nó kêu mà mình không có ngủ, không có mê. Không phải là mình mê mê ngay một cái khọt mới tỉnh ngay, không phải vậy. Tức là tỉnh rót à, mà cái hồng nó, cái cơ nó bị gì á, nó vẫn phát ra tiếng. Ai đã từng bệnh nặng và đã từng già đó biết rõ chỗ này. Tôi nhấn mạnh chỗ này trước để đại chúng nhớ là lúc này không ngủ mê ha. Còn mình trẻ mình ngủ say quá, mình làm một cái là nó vô dứt sâu, nó nung nang, thành ra mình khò khò khò, nên mình tưởng ngài cũng vậy mà không. Lúc này ngài đang bệnh nặng, nó giống cái người già mà 80-90 á, cái cơ cổ nó tự nó tạo ra tiếng. Tôi chưa có già mà lâu lâu mệt nó cũng có, tôi biết. Nó tỉnh lắm mà cái họng nó tự ra tiếng, tôi biết. Thì may mắn của mình là mình yếu, mình không mạnh, cho nên có khi nó bị, nó kêu. Mình tỉnh mà đâu có mấy. Thì lúc này Ngài Huyền Quang Ngài thứ à, ông già nói mớ chăng? Ngài Pháp Loa nói, ngủ thì mới nói mớ, không ngủ thì đâu có nói mớ. Ngủ mới mớ nha, tôi đâu ngủ đâu mớ. Ngài Huyền Quang Ngài thứ à, đâu thể ngủ với thức là một. Sư bảo ngủ với thức là một, có nghĩa là đạt đến chứng ngộ như Ngài Pháp Loa. Ngủ vẫn tỉnh nhưng ngủ rất sâu. Cái chuyện này mà ai đạt trong thiền định rồi thì chuyện này nó không lạ. Nó có thật. Ngài Huyền Quang thưa, đâu thể bình cùng chẳng bình là một. Sư bảo bình cũng chẳng có can gì y. Chẳng bình cũng chẳng can gì y. Bền và không bền không dính đến được từ tánh đó. Cái chỗ này thì chắc vấn đề chúng ta thực hành thì cũng có kinh nghiệm rồi, nó không gì lạ. Nên quán thưa, thế thì tại sao lại có tiếng nói ra ngoài, tiếng hông hông đó? Thì sư bảo, nghe tiếng gió thổi cây thì thế nào? Bây giờ ông để ý cái tiếng trong miệng tôi phát ra, vậy thì ông nghe thử cái tiếng gió thổi cây nó làm sao? Đây có hai điểm. Một, ông dùng tâm nào để nghe, nghe như thế nào? Hai, cái tiếng phát ra trong miệng tôi và cái tiếng cây đó khác hay là giống nhau? Đây là cái chìa khóa kiểm tra. Nếu mê, chúng ta nghe theo tiếng, quên mức bản tâm, và thấy tiếng phát ra trong cổ họng và tiếng gió thổi cây là khác nhau. Đó là người mê. Nếu giác, trước khi chưa có tiếng, mình vẫn như vậy. Có tiếng rồi, vẫn như vậy. Muốn ngàn tiếng, vẫn lần trong sáng ngời. Có khác, vẫn là tiếng thôi. Thì cái tiếng trong cổ họng ra đâu có dính dáng gì đâu. Tôi nói tôi không có ngủ cơ mà. Tiếng cổ họng vang ra có dính dáng gì đâu. Ngài Huyền Quang Ngài biết. Nhưng Ngài nói tiếp, tiếng gió thổi cây, người khác nghe thì người ta không có lầm, còn trong khi ngủ mà nói mớ thì dễ làm người khác lầm. Ngài Pháp Loa đã nói ta không có ngủ mà còn nói ngủ nói mớ. Nhưng mà đấy không phải Ngài Huyền Quang Ngài lầm. Quý vị nhớ này, đấy là kỹ thuật, cái dùng ý mà chúng ta phải tính ý mới nhận ra là có một cái môn phong trong nhà thiền đó. Những vị đại đệ tử Ngộ Đạo thì khi mà thầy tổ mình sắp thị tịch thì những vị đại đệ tử đó thường khéo gợi lại cái chỗ tấm đắc, cái chỗ sống mà tấm đắc hàng ngày. Mỗi vị sẽ có một chỗ tấm đắc, và tấm đắc đó chính là cái từ tánh hiện tiền, để cho cái tâm của quý ngài lúc đó nó mạnh lên. Thật ra nó không phải yếu mạnh gì, mà gửi lại cho tâm đắc tánh hiện tiền. Thì đấy là việc làm thêm của mấy ông đệ tử thôi, chứ còn không phải là quý ngài yếu gì đâu. Việc làm thêm của các ngài đệ tử, và trong nhà thiền thường có phong thái như vậy. Thì sơ tổ trước khi tịch thì ngài bảo sát, ngài hỏi nhớ không? Thì lúc đó ngài Huyền Quang ngài cố hỏi tiếp. Tiếng gió thổi cây người nghe thì không có lầm, còn khi ngủ mà nói mớ là làm ta lầm. Vì lầm lại lầm cái gì vậy? Lầm là phán xét là nói ngài Pháp Loa ngủ á. Đây là cái bậy gài. Cái lầm chính của con người ta đó là quên cái chân tâm mà nghe theo tiếng, chứ không phải lầm phán xét cho người khác là ngủ nói mớ hay là tỉnh mà nói rõ. Cho nên chữ lầm ở đấy á, là đang là cái bậy gài của chúng ta có lầm không. Thì lúc đó ngài Pháp Loa ngài rõ sáng mà, ngài đâu có lắm. Ngài nói người ngu, tức là người còn mê không có ngộ đó, cũng vẫn lầm tiếng gió thổi cây. Dịch ra là sao? Ông hãy nói hiện nay nếu chưa có ngộ á, ông mở con mắt vậy ông nghe tiếng gió thổi cây mà ông dám nói ông không lầm sao? Dám nói không? Đây là một cái nghĩa hết sức độc đáo. Lầm chúng ta mới xôn xao đó chứ, lầm chúng ta mới đấu tranh đó chứ, lầm chúng ta mới thị phí đó chứ, lầm mới phiền não đó chứ, lầm mới mê chân tâm không có ngộ đó chứ. Cho nên câu trả lời này là không thể nào nói ngài Pháp Loa mà dần gì trong đó được. Sáng ngời mà dần gì nói, muốn dần không được đâu. Tại quý vị chưa có ngộ, chưa ở trong tâm đó thì quý vị dùng cái tâm phàm dễ dần mà nói. Còn ở chân tâm muốn dần cũng khó lắm. Quý vị ở trong đó biết à, từ nó phơi phới à, chứ nó không phải là bị khẳng khiu, bị nhỏ hẹp, bị dày vò, bị nhỏ trong hốc nào đó để dễ dần, không phải vậy. Thì khi mà ngài Pháp Loa nói người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi cây, tức là vẫn quên mình theo cảnh, thì ngài mình có ngài thứ à, chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh. Bệnh nào? Bình quyên chân tâm mà nghe theo tiếng. Bởi vì Ngài đang đáp cái câu trên của Ngài Pháp Loa nói mà. Người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi cái. Thì Ngài có Ngài xác quyết lại. Chỉ một cái bệnh mà quên mình theo vật á, đập chết cũng không có chừa, mà tu tới chết cũng chưa có xong. Đây là Ngài nhấn mạnh, nếu người không ngộ thì thường là phải vin theo cảnh, đến chết cũng không thoát được. Tâm đắc không? Tâm đắc cho nên Ngài Pháp Loa mới đạp cho một đạp. Giống như Ngài Bạch Đấng vô gối, trời ơi là trời, ta đang tâm đắc nhau hết sức vậy, tự nhiên nói giận đạp, nói kỳ. Thì lúc đó Ngài có Ngài thấy như thế là quá quý rồi, Ngài lui ra. Đây cũng chính là sự khế hợp, một sự ấn chứng rất thật và sâu sắc. Bởi lẽ hai Ngài đang bàn nhau trong tánh vô sanh hiện tiên và khế hợp tấm đắc nhau đến mức đó, tức là đã ấn chứng, đã truyền trao. Đó là cái đạp. Giải thoại thứ hai là giải thoại khi Tổ Pháp Loa trở bệnh lần thứ hai. Bởi vì sau cái giải thoại, cái đạp đó đó, thì Ngài Pháp Loa Ngài mạnh lại, Ngài khỏe lại, lành bệnh. Thì một thời gian sau Ngài trở bệnh nặng, sắp tịch. Thì Ngài Huyền Quang một lần nữa cũng làm cái phong thái của nhà thiền, là thưa hỏi. Giống như vua Trần Thánh Tông lúc sắp bắn hà đó, thì Sơ Tổ Trúc Lâm đến nhắc lại cái chỗ tâm đắc hàng ngày, là rành rành thấy không một vật, cũng không người, trừ cũng không vật. Đại thiên xa giới bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp, bề hà có nhớ không? Thì vua Trần Thái Tông vỗ gối ngâm nga, rành rành thấy không một vật. Mấy cái này nói mà nó nổi da gà, hay kinh khủng. Cho nên sau đó thì Ngài Trần Thánh Tông được Ngài Từ Trân Thượng Sĩ gửi thư tới hỏi thăm bệnh thế nào. Ngài nói hơi nóng hừng hực, ót mồ hôi, chiếc khố mè xanh chưa từng ướt. Bệnh không can hệ gì đến cái tánh đó. Và sau đó vua Trần Thánh Tông bản hà tự tại. Thì lúc này Ngài Huyền Quang, Ngài cũng làm một cái cách phóng thái nhà thiền như vậy. Ngài Huyền Quang, Ngài thương Ngài Pháp Loa, xưa nay đến chỗ ấy, buông đi là tốt hay nắm lại là tốt? Đã chứng ngộ trước lúc lâm chung, tất cả cảnh xung quanh, buông là tốt hay nắm là tốt? Hoặc là khi đã chứng ngộ đến trong ấy rồi, chúng ta buông thư cho trùng khắp là tốt, hay là chúng ta phải giữ gìn mới là tốt? Thì câu hỏi này chúng ta thấy nó đã nằm trong tào tác rồi. Và đây là câu hỏi Ngài Huyền Quang Ngài đưa ra, Ngài giả vờ hỏi để Ngài Pháp Loa Ngài xác chính. Và chính khi xác chính, Ngài Pháp Loa cũng rõ ràng. Ngài Pháp Loa nói thảy đều không can hệ. Là sao? Tánh ấy hiền tiền sẵn vậy, không buông không nắm. Nếu nhầm trích cảnh bên ngoài để nói buông đi hay là nắm, đó là can thiệp trên cảnh mê tánh. Nếu nhầm ngấy tánh để nói rằng là buông thư cho trùng khắp hay là phải giữ gìn, cũng là chưa rời tào tác. Tánh này chưa có mặc tánh tiêu dao, chưa được như thế. Cho nên Ngài Pháp Loa Ngài sáng rõ rõ ra, Ngài nói thảy không can hệ, nó không dính dáng tới chuyện buông mà nắm. Nó bày như thế cho nó không dính dáng chuyện buông nắm, nó sạch hiện tiên như vậy. Thì Ngài Huyền Quang Ngài thưa, khi mà thảy đều không can hệ thì thế nào? Câu hỏi này dễ bị đạp lại đây nè. Tới đó rõ ràng con gì mà nói buông mà nắm. Nhưng mà Ngài Pháp Loa Ngài bảo tùy xứ tác bà ha, hãy đáo để mặc tánh tiêu giao, tùy duyên tự tại. Đấy là ấn chứng cho Ngài Huyền Quang lần thứ hai. Giải thoại trên là lần thứ nhất, giải thoại là lần thứ hai, xác quyết ấn chứng. Hôm nay chỉ giới hạn vấn đề để nói cái bài của Ngài Huyền Quang. Sẽ có một cái bài giảng nói rõ chỗ này sau. Thì qua các cái minh chứng đại chúng vừa nghe, chúng ta thấy là tam tổ huyền quang chứng ngộ tỏ suốt tâm tông của Phật, đó là vế một. Vế hai, hành và giải tương ưng. Hành giải tương ưng này ở thế gian một cách dễ hiểu rằng là nói được làm được, bởi vì người đó có năng lực. Thì cái người ngộ đạo là có nội lực, năng lực, diệu lực của tự tánh, cho nên nói được lưu xuất từ tự tánh, vì vậy làm cũng sẽ lưu xuất, cho nên không khác tự tánh, gọi là tương ưng. Thì đây là diệu dụng một đời sống đạo và hành đạo tám tổ huyền quang, được biểu hiệu của đời sống, của hành hoạt và cơ dùng của tám tổ. Hôm nay chúng ta học qua những phần còn lưu lại trong sách sử. Ví dụ như bị hàm oan, ngài vẫn điềm nhiên, bình thường, không có tìm tới nhà vua để mà nói gì và không cần nhận gì, mà pháp nhẫn vẫn từ thành tựu. Đây là vô sanh pháp nhẫn, không sanh khởi từ nhẫn, được lưu xuất từ tánh vô sanh, tánh sẵn như vậy. Thì chúng ta có thể thấy những điều này qua các cái mục tiếp theo dưới đây. Có phần số 2, đó là vượt qua thử thách, và thử thách đó trở thành điểm sáng cho ngài. Thứ nhất, thử thách đó là một sự hiển nhiên, ai cũng có. Bởi vì cái quả táo ba này á, cái nghĩa là khám nhận, do luôn có những thử thách, chúng ta phải chịu khó một tí mới sống ổn được. Còn thiếu một xí chịu khó này, chính mình bực, hư chuyện, mang bệnh, sống không ổn chút nào. Với người tu thì phải biết vượt lên thử thách mới thành tựu diệu hạnh, tiến đến thành đạo được. Đức Phật đã thị hiện cho chúng ta thấy rồi, ngài thành Phật lẽ ra là ngài không còn nạn nào cả, thành Phật là viên mãn, không còn nạn nào. Nhưng mà vì thị hiện trong quả tá bà, cho nên ngài cũng thị hiện có 8 cái nạn. Để làm gì? An ủi cho chúng ta nhớ trong cõi này, chịu khó nghe, đừng có phiền não mà thối tâm. Nó phải có chuyện như vậy. Và hơn hết, thử thách là một sự vượt cấp. Vượt hết cấp này, chúng ta phải vượt thêm một cấp cao hơn, và cứ thế càng vượt cấp cao hơn thì chúng ta càng đến đích, đó là thành Phật. Cho nên thử thách ở đây là vượt qua một thử thách để gặp một thử thách khác để tiến đạo. Chứ không phải là sao mà thử thách hoài không hết cho rồi. Không cần có mà không cần hết thì nó hết. Muốn hết nó có mãi, muốn có nó cũng có mãi. Không cần có, không cần hết thì có gì cần không? Không sanh tâm, có cũng như là không thì nó mới hết. Thì lúc này là có và không có giống nhau, nó mới hết. Và với ngài Huyền Quang cũng có những thử thách như vậy. Cái câu chuyện đại chúng biết rằng là ông vua này, ông ngạn, ông cho cái cô điểm bích này vào thượng ngài Huyền Quang. Thì bây giờ đại chúng hãy tỉnh táo, đừng vội nghe theo câu chuyện. Thường thường mọi người đọc sách á, hãy theo câu chuyện và hiểu theo tập khí của mình. Tập khí gì? Sân và ái. Sân á, là tức. Ông vua là tự nhiên cho cái bà này đi vô thử ngài Huyền Quang, dần quá thành ra không kịp hiểu, thành ra cứ nghe câu chuyện nó tưởng nó thiệt. Thứ hai là ái, tức là nói giống như kiểu mà cái chuyện nam nữ là khó dứt lắm, cho nên thử giờ là đúng rồi, ngài Huyền Quang có chừng là còn gì đó, ông vua nghi ngờ nó thử. Chúng ta cũng hiểu đơn giản vậy. Nhưng thưa đại chúng, đọc lại câu chuyện mà thấy nó vô lý lắm. Tôi nói chỉ vô lý thôi. Nếu có thật thì người viết nó cũng không logic. Tôi không nói có và không, tôi nói nó không logic, nó vô lý. Nếu quý vị mà dừng phím thì bộ phim này người ta thấy là nghịch lý. Ở chỗ nào? Hai điểm. Một là ngày Huyền Quang, năm 21 tuổi ngài đổ tràng nguyên và làm quan. 51 tuổi xuất gia, như vậy ngài đã ở trong triều đình làm quan, thì cái ngũ dục nó đầy dẫy, và ngài trù trong cái thời thánh xuân 21 cho tới 51, cái tuổi mà mạnh nhất, trong 30 năm trời ngài không nhiễm. Và cái người mà đạt đến 51 tuổi trong cái chỗ ngũ dục tràn trề mà vô nhiễm đó, vua gà công chúa ngài không cưới mà. Thì quý vị trở lại một con người bình thường này, chứ nói tổ ngài một người bình thường, mà 21 tuổi đổ tràng nguyên và 51 tuổi là 30 năm ở trong triều đình với những ngũ dục tràn đầy như vậy mà vô nhiễm, thì tới 51 tuổi nó vừa chín chắn, vừa là đủ thời gian thử thách ngũ dục. Và con người đó không dễ gì để mà phạm vào đâu. Nói xin lỗi quý vị chứ tự nhiên nhạy cảm nghe nói đứa vô thử cái nhiễm liền, đâu phải đứa con nít mới lớn đâu, nó thẳng miệng mà nói là như vậy. Thử sao mà đơn giản vậy, mà thử lúc này ngày hôm qua lúc nào, không phải lúc đó chưa xuất gia, mà ngài đã xuất gia trên 10 năm đã chứng ngộ. Và khi thử là ngài ngoài 60 tuổi, thì cái tuổi này nó cũng phế võ công, vừa là tư tưởng chính chắn, vừa là phế võ công, vừa là 30 năm thử thách trong triều đình, đã không có dính. Thì việc gì tự nhiên đưa cái cô điểm bích vô thử có dính không, nó chuyện thì khơi vậy mà cũng tin được. Tôi thấy khó tin lắm, khó tin chuyện này. Tôi đang nói rằng là bây giờ quý vị nhớ nè, quay là một con người bình thường thôi, người ta cũng không thèm nhiễm, không dễ nhiễm, như nói tổ nha, nó người bình thường thôi, không dễ nhiễm. Huống nữa là một vị tổ sư mà đã chứng ngộ như vậy thì làm gì có chuyện đó. Đó là một nghịch lý mà nếu viết lên cái vở kịch ấy, không hoàn hảo, tính chất nó sai. Tiếp theo, một nghịch lý trong câu chuyện nữa là vua gọi điểm bích vào nội điện, ban cho một thẻ bài cầm tay và căn dặn. Ông vua nói này, vì tăng ấy vốn không ưa sắc dục, không ưa sao đi thử. Người ta từ trẻ ta ở trong triều đình ta đã không có ưa à. Rồi 51 tuổi đi xuất gia mà tu mười mấy năm, 60 tuổi, làm gì ưa ông đi thử. Chứ nó cũng nghịch lý. Ông vua nói thoại nó phải sửa thoại lại, mà đem nói thiệt. Vì tăng ấy vốn không ưa sắc dục, tính tình rất cương trực. Vì cái người cương trực là cái người cũng là cứng lắm, không phải dễ dàng mà suy ví đâu. Giới hành lại cao nghiêm. Ồ, cái người giữ giới cao nghiêm ta tự tin lắm. Cái người mà phạm giới họ mới rung, họ mới dễ dàng nhiễm. Còn cái người mà giữ giới cao nghiêm, ta thấy công trình giữ giới người ta đâu có thể nào dễ dàng vậy được. Quý vị chưa trì giới nghiêm chưa biết thôi. Ông Vũ nói tiếp, người có nhan sắc, lại có tài ăn nói và thông hiểu sự kinh, vậy hãy đến thử thầy. Nếu thầy còn đồng lòng quyến luyến, người hãy dù lấy cho được kim tử để làm bằng chứng. Bằng gian trá sẽ có tội, ngươi phải kính cẩn vâng lời. Thì cô điểm bích này vô cô kiếm chuyện không được, cuối cùng cô bày khổ nhục kế là quê nhà con ở làng đó ba con là thấu thuế của quan mà bị làm mất tiền bạc, sau đó bây giờ không có tiền để trả, nếu không là bị tru di tam tục, có khổ đau quá, xin tôn giả hoan hỷ cho. Ngài huyền quan ngài từ bi, ngài thấy ra sao mà cha lỡ như vậy, lỡ mất mà bị chém đầu cả dòng tộc thì tồi quá, ngài mới đem cái đung tiền vua bán đem cho. Thì mấy đệ tử mới cán, thưa tôn giả đừng nghe, nhiều lúc bà nói láo, bà lấy kim tử về trình bày nguy hiểm cho ngài. Ngài nói không sao, bây giờ người ta nghe khổ cứ cứu đi, con bị gì cũng sao đâu, ngài đem ngài cho mấy cái đung tiền vua cho ra đem về. Bà nói tôi vô tôi dù được ngài huyền quan, ngài cho tôi tiền đấy nè. Ông vua cũng tưởng thiệt. Thì sau đó ông vua mới mời về thiết tiêu để mà cầu mưa đó. Thì thiết tiêu gió nó bẫy chó bằng thờ nó lực túng tóe lấy ông vua khiếp rồi, ra ông lại sao mới không kịp. Thì câu chuyện này mình không biết tới đâu, mà nghịch lý ở đây là đã biết vốn không ưa sắc dục, tính tình rất cương trực, giới hành cao nghiêm, sao lại còn nghi ngờ, vô lý. Vở kịch này viết không có chuẩn, vô lý. Tôi không nói câu chuyện đúng hay sai, có hay không tôi không biết. Tôi chỉ nói đơn giản là vở kịch này viết không tốt. Có nghĩa là mình nên đặt dấu hỏi với cái câu chuyện này có không. Kết luận, có hai căn cứ trên chúng ta nhận ra tình tiết câu chuyện không có logic thuyết phục, do đó chúng ta có quyền nghi ngờ. Không biết ai đã dừng chuyện để thành một huyền sự thiếu thuyết phục và trừ đi cái tâm suy nghĩ thế nào về tam tổ huyền quan. Cho nên nếu đã có ghi trong sự rồi, chúng ta nhìn nhận như thế. Và kết cục là gì? Là ngài huyền quan sáng ngời. Cho nên chúng ta học, chúng ta thấy thử thách của điểm bích như là một điểm nhấn cho vở kịch thêm phần kịch tính mà thôi. Ngài Huyền Quang không ảnh hưởng gì cả. Ngài đã điềm nhiên khiến cho đạo hành của Ngài rạng ngời hơn. Đồng thời cái sức nhận vô sanh á, nhận mà không thấy nhận gì cả, nó được lưu xuất từ từ tánh vô sanh, cũng cho thấy đạo lực của Tổ. Ngài đã thấy đạo, sống đạo. Sống đạo cho đến cái thử thách đến, Ngài cũng là từ trong đạo mà nhìn ra việc đó. Đó là diệu dụng lưu xuất, cho nên Ngài vẫn điềm nhiên như thế. Đây là ngôn hành tương ưng, tức là một vị Tổ. Thứ ba, phát huy Tổ cùng cốt tỷ thiền. Nếu cao tông chỉ thiền phái Trúc Lâm Tiên Tử Việt Nam. Đầu tiên chúng ta khái quát trước, bắt đầu từ nền tảng ngộ tâm, ngộ trí tuệ nguồn vô sư. Bởi vì nếu không ngộ thì không thể biết để hướng dẫn cho người sau ngộ được. Một thiền phái mà tổ sư không ngộ, người sau không ngộ và chẳng biết ngộ là cái gì thì không được gọi là thiền phái Phật giáo. Cho nên một thiền phái Phật giáo đầu tiên nền tảng phải ngộ tâm, ngộ trí tuệ vô sư. Chính vì ngộ chỗ này cho nên Sơ Tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cho nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử có ra từ nền tảng này. Và từ đó đúc kết với sở trường công phu, với yếu chỉ, có ra tông chỉ, phản quan từ kỷ, trực ngộ bản tâm, quay lại mình nhận ra Phật tại tâm. Thì ngàn xưa sáng lập Sơ Tổ Trúc Lâm cũng thực hiện như thế. Sau đó tiếp nối Nhị Tổ Pháp Loa, Tám Tổ Huyền Quang cũng như vậy. Và mãi đến ngàn sau vẫn phải như thế, không thể khác. Nếu khác không được gọi là thiền phái Phật giáo, không được gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Qua đó cho chúng ta thấy hai yếu tố quan trọng chính yếu để tiếp nối và phát huy một thiền phái, cụ thể đây thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, là gì? Một, phải ngộ tâm. Hai là phải thực hành tông chỉ, phản quan từ kỷ, trực ngộ bản tâm. Đầu tiên với việc ngộ tâm thì Tam Tổ đã ngộ, đã được Sơ Tổ và Nhị Tổ ứng chứng, chúng ta vừa nghe ở trên. Và sau đó Tam Tổ khẳng định cúc được tính ta nên buộc thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Rõ được tâm mình là Phật, ngộ rồi thì cái vòng luân hồi sanh tử có xa diệu vời cỡ nào cũng không ăn thua gì, bình thường thôi. Đây là ngài đã nói lên lời để chúng ta nhận ra ngài đã ngộ tâm, và ngài thấy cái đức dùng từ tánh, từ tâm đó nó cho ngài biết như vậy, thấy như vậy và đang thọ dùng như vậy. Cụ thể là ngài đã ngộ và được truyền trao tâm kệ và pháp y của Sơ Tổ. Sau đó Tam Tổ đã truyền lại cho quốc sư an tâm, đây là việc truyền đăng trong nhà thiền, đã ngộ tâm. Thứ hai là thực hành tông chỉ, phản quán từ kỳ, trực ngộ bản tâm. Việc này bàn bạc trong hành hoặc ngữ lục thi kệ của Tổ, còn để lại trong sách sử. Điển hình chúng ta có thể nhận qua một bài kệ, đó là bài Cúc Hoa số 5. Người ở trên lầu, hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm cõi trầm sông. Hồn nhiên người với hoa vô biệt, một đóa hoa vừa mới nở tung. Ngài ngồi trên cái gác hoa dưới sân. Ở Yên Tử ngày xưa không xây dựng lâu được, ngài làm cái gác vòng lâu đó, giống cái gác cái chòi vậy đó. Vô ưu ngồi ngắm tức là trong lòng nó không có vọng tưởng, không phải ưu phiền, mà trong đầu không có vọng tưởng. Và bên có thị giả đốt lư trầm, có khói trầm nó xông lên. Hồn nhiên người với hoa vô biệt, thì hồn nhiên đấy á, nếu dịch theo chữ Hán mới biết. Còn nếu quý vị không học chữ Hán mà học chữ Việt thì không biết. Chỉ biết được cái vế hồn nhiên tức là không nghĩ gì, không phân biệt. Nhưng mà chữ hồn nhiên trong chữ Hán á, hoa với mình không hai. Thì lúc này thấy được như vậy á, là một đóa hoa vừa mới nở tung. Giờ nói rõ để quý vị thấy. Người đây, hoa đó, khói trầm có hay không, không quan tâm. Đây là vế bộ bài thơ thì không quan tâm. Mà vấn đề ở đây rằng là
Bạc vọng tưởng. Sao bạc? Bởi vì tánh hiện tiền.
Cho nên hồn nhiên người với hoa vô biệt, tức là cái bình hoa này mình không có tướng phân biệt mà tự thấy, cho nên nó không ở trong mình, mà mình đáng thấy cho nên chẳng phải ở ngoài mình, không trong không ngoài. Cái bình hoa này mình đáng thấy nó, mà nó rõ ràng nó là nó, mình là mình, nó ở chỗ nó không tới mình, nó không nhiễm trong mình, nó không có niệm lực trong mình, cho nên nó chẳng phải một. Mà mình thấy rõ ràng nó, cho nên chẳng phải khác. Vì sao phải nói chẳng phải một, chẳng phải khác? Bởi vì nếu nói mình là với nó là một, thì quý vị có cái hiểu là một như thế nào đó. Còn nếu nói rằng là nó không đến mình, nó khác mình, quý vị sẽ hiểu nó khác như thế nào đó. Thì không phải điền bìa đó, mà chỉ muốn nói rằng là chẳng phải một, chẳng phải khác. Quý vị bắt không có chỗ để hiểu tánh mà hiện tiền. Thì cái chỗ này dạy cho biết cho vui thôi, chứ còn ở trong đó là thấy rõ như vậy. Hôm nào đó lên tòa thiền, lên tụng kinh gì đó, rỗng lặng, lạc an, ngập tràn, tiếng mỏ, tiếng khánh, tiếng đài chúng, tiếng đài hùng chúng, tiếng dế ít nhái, tiếng cây xào sạc, tất cả các tiếng cùng nghe một lúc, nó rành mạch rõ ràng hơn là thường ngày chúng ta nghe. Nó lặng, nó sáng, nó trong, mà cùng nghe khắp, không cần phải phân biệt, chẳng cần phải để ý tất cả. Từ sáng ngời thênh thang, từ nghe biết, nhẹ tên trong lặng. Thì lúc này mới biết được cái chỗ Ngài nói rằng là hồn nhiên người với hoa vô biệt. Thì lúc này là một đóa hoa vừa mới nở tung. Đóa hoa nào vừa mới nở? Hoa này cắm mấy cái này quý vị mua từ Đà Nẵng ra mới cắm sang này. Giờ có hoa nào mới nở? Nè, nó nở nè. Hoa gì vậy? Đừng có nhìn theo, nhìn về nơi mình. Hoa Phật tâm nơi mình nó nở ra, chứ đừng có nhìn bên ngoài. Phải nói rằng là Ngài triệt ngộ tột cùng và triển khai tột cùng cái phản quang. Tới chỗ là không phải có chỗ để quay về mà phải hiện tiền. Có đó cho chúng ta thấy đối cảnh nhưng mà sáng tâm chứ không quên mình theo Phật. Đây là phản quang tự kỷ một cách thực thụ. Ngay khi ấy một đóa hoa bất chợt nổ tung, tức là trực ngộ bản tâm, tâm tánh hiện tiền. Mà khi thấy biết như thế là đang ở trong cái điên địa, cái tâm tánh thấy tất cả thế gian chưa biến đổi bao giờ, gọi là thường trụ thế gian, không sanh không diệt, là không từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Đây là Như Lai, đây là Phật thật. Và sống như thế tỏ suốt tâm thể ba đời tất cả chư Phật, nhiều đời chư vị tổ sư, là rõ biết tâm tâm của Phật, là hành và giải tương ưng, gọi là một vị tổ. Đó là Ngài thực hành đúng tông chỉ phản quang từ kỷ trực ngộ bản tâm của một vị tổ sư. Thứ tư là Ngài trao tổ vị cho quốc sư an tâm. Đây cũng là cái việc mà nếu dùng cái tâm thế gian, chúng ta cũng hiểu sai về Ngài. Bởi vì quý vị nhớ, đa số nếu ai đó hiểu sai là quý vị nhầm ngay cái chỗ mà Ngài vừa nhận tấm ấn làm chủ sơn môn thì liền vội tráo lại cho quốc sư an tâm. Cho nên quý vị cho rằng Ngài Huyền Quang yếm thế, vì vậy mà thiền phái Trúc Lâm bị yếu. Đó là cái nhìn gì? Cái nhìn thế tục, nhìn thế gian. Là sao? Là quý vị thường nhìn mình lên chức vụ, mình làm được mấy năm và phụng sự cúng hiến cho nhân loại được cái gì? Là thế gian. Còn người tu đó, từ khi mà chúng ta từ giả gia đình, họ hàng, làng xóm bước vào trong chùa, là lúc đó cúng dường hết thân màng cho Phật Pháp, cho nhân sinh. Cho nên từ lúc đó đã cống hiến cho cuộc đời rồi, chứ không phải nhìn ngay cái chỗ mà trao cái trách nhiệm. Bởi vì người tu nó không có chức vị, vô vị chứng nhân. Người tu là sống với cái tự tánh, một bậc chân nhân, một cái từ thánh mà không ngôi vị, nếu có ngôi vị là rơi vào tướng, đâu thể nào lấy chức vị của thế tục trần gian mà gán cho một vị tổ sứ. Tội lỗi, tội lỗi. Như vậy thì nếu mà nói về tám tổ hiền quan, từ khi bước chân vào đạo cho đến một năm sau theo sơ tổ làm thị giả, cho đến khi ngài Pháp Loa trao tổ vị, 26 năm ngài đã từng lực với Phật sự từ sơ tổ cho đến nhị tổ. Và sau đó ngài về trụ trì ở Côn Sơn, ngài khai thị cho học nhân, cho hành giả đến lúc viên tịch. Như vậy ngài ngót là gần 30 năm ở trong đạo để phụng sự Phật Pháp, thì đâu thể nói là ngài cống hiến ít ỏi được. Chúng ta nhớ là cái việc mà trao truyền tấm ấn, Phật Tổ đã làm như vậy. Đức Phật đã 3 lần thọ ký cho Tổ Ca Diếp. Trong Kinh A Hàm còn ghi lại, không đợi đến lúc vào Niết Bàn mới lo người kế vị, Phật đã trao trước. Sở Tổ Trúc Lâm, sau 4 năm giáo hóa, ngài trao tổ vị là cho nhị tổ Pháp Loa lúc ngài mới 50 tuổi. Và sau đó 51 tuổi, tức là sau đó 1 năm thì ngài thuần tịch. Vậy thì ngài Huyền Quang là 77 tuổi mới trao tổ vị mà, cho tới 80 tuổi mới thuần tịch. Như vậy ngài trao tổ vị trước 4 năm đó. 1330 là trao tổ vị, 1334 là thuần tịch, trước 4 năm và tuổi lớn rồi. Nhị tổ Pháp Loa thì trao tổ vị năm ngày 34 tuổi, rất trẻ. Và lúc trao tổ vị đó là 13 năm sau ngày mới tịch. Như vậy ngày trao trước khi thuần tịch 13 năm. Sao mà trách ngài Huyền Quang dữ vậy? Ngày 77 tuổi, ngày lớn tuổi nhiều ngày mới trao. Mà ngày trao xong là 4 năm sau ngày tịch, thì ngày Pháp Loa trao trước 13 năm mà. Sao lại trách ngài Huyền Quang vậy? Tội lỗi, tội lỗi. Cho nên tám tổ sau 25 năm cúng hiến giáo hóa, tính từ khi theo làm thì giả sơ tổ cho đến ngài Pháp Loa trao truyền tổ vị, và năm ngài 77 tuổi ngài trao tổ vị cho quốc sư An Tâm là lẽ thường nhiên. Cho nên chúng ta nên nhìn vào sự cúng hiến và hành đạo của ngài cả một quá trình. Nếu gần thì từ khi theo sơ tổ cho đến ngài Pháp Loa trao tổ vị là 25 năm. Còn nếu cả đời, từ khi bước chân vào đạo cho đến khi thuần tịch là gần 30 năm. Không thể nào chỉ nhìn vào một giai đoạn ngắn thừa tiếp tổ vị. Lặp lại, bởi vì người tu Phật bao giờ cũng tu hành và lo cho đạo, lo cho đời, không nghĩ đến chức quyền địa vị. Do đó không nên nhìn vào một giai đoạn nắm quyền nào đó như người thế gian. Đây là điều mà chúng ta phải nghiêm túc. Còn ai không chịu mà nói lại thì quả như là ưa chức vị cho nên mới nói như vậy đó. Còn nếu cái người mà sống bằng cái vô vị chân nhân sạch rồi trơn bày trơ trơ thì thấy thanh tịnh lắm. Còn lên chức gì cũng vậy à. Cái người tu hành càng lớn mà càng không được cái tâm bình thường như cụ đó, coi chừng tu sai. Mà tu càng lớn thấy mình lên cái địa vị gì đó, chìm chề gì đó là coi chừng nó sanh nhiều chứng lắm. Vì vậy mà chứ vị tôn đức lớn các ngài càng binh gì càng gần gũi, nhưng mà đạo hành sang người. Cái cụ thể là ngài Huệ Hồng, ngài Tịnh Âm Tôn Giả, một vị đại thiên sứ giỏi, dựng lời ngài Triều Châu, cũng là một vị đại thiên sứ kiệt xuất tôn lớp, nói rằng tất cả chỉ như cũ, hết thầy các bậc thánh từ trước, không ai không từ chỗ như cũ mà được. Như cũ là gì? Bình thường, sáng người. Cho nên khi hỏi về gia phong của sơ tổ cũng nói sao? Áo rách cha mây sáng ăn cháo, bình xưa tư nguyệt tôi uống trà, có gì dùng đó, không nghĩ gì thêm. Bình gì sáng ngới. Hỏi gia phong là thường sĩ, ngài nói nhàn ném trái rừng kêu vườn tiếp, lười câu cá suối kiến hạt tranh. Ngài có câu không? Ngài nói ví dụ thôi. Cái câu chuyện này là để bữa sau sẽ học kỹ về ngài Huyền Quang. Có những điều đó cho chúng ta thấy, khi ngài trao tổ vị lại cho quốc sư An Tâm, nó mang nhiều ý nghĩa hướng thượng. Một là việc làm cần thiết hợp thời để duy trì mạch thiền Trúc Lâm Yên Tử. Phật cũng truyền tâm ấn, cũng nhìn cái người kế vị. Sơ tổ cũng lo kế lâu dài, nhị tổ cũng như thế. Thì đấy là việc làm cần thiết và đúng thời. Hợp thời là tức là ngày Huyền Quang lúc này 77 tuổi là lớn tuổi rồi, trao lại cho người trẻ để quý vị đó thích nghi với công việc giống sư ông. Trước khi mà giao là trách nhiệm là sư ông giao rồi sư ông coi làm tốt chưa, tốt rồi sư ông buông hẳn và nhập thất, gọi là hợp thời. Và việc làm cần thiết hợp thời đó mới có thể duy trì mạch thiền trung lâm viên tử. Còn chúng ta không làm như vậy, mình cứ làm mãi không để ý người sau, ngã cái đùng xuống một cái rồi không còn ai hết, cái mạch nó đứt, mạch thiền nó dứt, là do vì không có người kế thế. Thứ hai, chứng tỏ sự minh mẫn trí tuệ trong việc chọn người kế tục truyền đăng, tiếp sáng ngọn đuốc thiền và trúc lâm. Khi đó ngài còn mạnh, cho nên ngài minh mẫn trí tuệ mới chọn được cái người đủ tư cách kế tục truyền đăng. Thứ ba, thể hiện phong vị của một bậc tu hành sáng đạo. Phong vị một vị tu hành sáng đạo là sao? Ví dụ như tôi bây giờ, tôi lớn mà tôi yếu rồi, mà bây giờ tôi nhường cái chức lại á, là làm cho tôi bị không còn ý nghĩa nữa. Không biết đệ tử nó có ăn hiếp mình không? Tức là sao? Tức là còn có nhiều thứ quá. Nói giờ đó nó nhẹ ha, không nên dùng những danh từ nặng quá nó kỳ. Còn có nhiều thứ quá. Còn phong vị của người tu hành sáng đạo á, thì cái nhóm đệ tử này nó vú phá tôi, nó phá cũng không tới tự tánh đâu. Nó có hại tôi, hại thân này, cho nó không chạm được tự tánh đâu. Tôi ví dụ nó như vậy chứ, đấy họ giỏi nó, họ không bị vậy đâu. Tôi tốt lắm, mình ví dụ. Tức là người có đạo luôn sống bằng đạo, mạnh hơn trong đạo, tiến sâu trong đạo, và muốn khai thị người khác ngộ đạo. Nhưng việc còn lại không có gì giá trị. Cho nên phải lúc trao là trao. Và mình trở về cái phong vị của mình, nếu còn chút hơi khá thị, không cần cái gì cả. Nó không phải cần và không cần, mà đấy là một cái chuyện hiển nhiên là vậy. Nên khi nãy tôi nói là tôi chưa có giả là vậy. Ngài vẫn có ngài nói lòng thiền vằn vặt trăng soi rọi, cái tâm thiền của ngài bàn bạc sáng ngời như là ánh trăng thanh chiếu khắp nhân gian. Sẵn một tâm thiền đó, thế sự hiu hiu gió thổi qua, bao nhiêu câu chuyện trong sanh tử này, nó riu riu giống gió thổi riu riu mát mát, trời thôi không dính dáng gì. Gió riu riu là ngủ ngon má, nó đâu có khổ gì đâu. Cho nên là nói thế sự này, cuộc sanh tử này giống như gió thổi hiu hiu trời. Đây là gì? Như huyễn sáng ngời trong lằng không đùng tới được ngài. Ngài nói cho chúng ta biết từ đâu mà có cái đó. Lúc được tính ta nên buộc thực, ngài chỉ non nước cảnh đường xa. Rõ được tánh mình là Phật thì sanh tử này có xá gì. Chính vì vậy cho nên ngài đã làm một cái việc rõ cái phong vị của một vị tu hành chứng ngộ mà ngài đã sống và đang làm. Thì ngài không cần suy nghĩ đâu. Chúng ta đời sau phải học ở ngài, nói cho nhiều vậy thôi. Chứ ngài mà thì hiện ra ngài nói hồi hướng đi, đừng nói nhiều. Nói ra bạch tổ không nói người sao? Về ngồi thiền tốt hơn. Ngồi thiền mới biết, nói không biết đâu. Thì cũng xin tổ là nói hiểu mới ngồi phải không? Ra bạch trên tổ chứ ngày xưa tổ biểu ngồi là ngồi, bây giờ đệ tử con nó lì lắm, nó nói nó hiểu nó mới ngồi, chưa hiểu nó không chịu ngồi. Nếu biểu nó ngồi, nó ngồi đi rồi biết, nó cãi lại nó nói thôi của con là khác thơ của thầy, biết mới ngồi, chúng con ngồi mới biết, thầy là ngồi mới biết, đó là thầy dễ chấp nhận quá, còn con bây giờ phải thấy mới biết, cho nên phải biết mới ngồi. Tôi quan hệ cho đệ tử con bây giờ nó là vậy đó. Đó là phong vị của bậc tu hành sáng đạo. Thứ tư, vì niên cao lạp trưởng, đó cũng là giới hạn của một con người và cũng chỉ là việc bình thường của tuổi già. Chúng ta là phàm phu, cho nên dùng cái phàm phu để thấy về Phật tổ. Chúng ta bị gọi là thiệt thòi vô cùng. Quý vị nhớ, nếu mà cái lực bất khả tư nghi của một vị Phật á, các ngài thì hiện tới đâu là. Thế nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện trong quả ta bà, thì ngài cũng thì hiện đúng với những cái gì trong quả ta bà đang có. Lớn tuổi, đau lưng, ngứa sau lưng, Trời nắng ngài ra ngài phơi lưng ngoài nắng. Ngài A Nan xoa xoa cái lưng cho ngài, nói Giá Thế Tôn giờ nhăn nheo, nó không giống ngày xưa. Đức Phật dạy cho bài học, ông muốn ta đẹp hoài hả? Nếu ta đẹp hoài mấy mốt mấy ông nói ông Phật cũng siêu quá, ông tu nó cho mình tu gì? Đừng ai cùng thi ăn đấu lưng. Lễ Pháp Tòa ngài giảng chập chứ ngài nói: Xá Lợi Phất ơi, lên đây thay ta nói, ta đau lưng rồi thì ta nghỉ, ngài xuống to nửa chân vậy đó. Đức Phật cùng con thì đau lưng mà, nhờ ngài Xá Lợi Phất để giảng cho ta đau lưng quá. Rồi ngài Đại Giác liền là một vị đại quốc sư đời đương, thế nhưng mà lớn tuổi cũng xin vua Đường trở về núi để mà tình dưỡng tuổi già. Ông vua Đường đang học thiền cũng dữ, ông nói núi xanh vốn là thể như dưới của Bát Nhã, hòa thượng tính đi về đâu? Núi xanh vốn là thể như dưới Bát Nhã, ở đấy cũng Bát Nhã, ở núi cũng Bát Nhã, vậy thì xin hỏi cho hòa thượng đi tới đó làm gì? Ở đâu Bát Nhã mà? Nếu chúng ta không có ngộ thấu, chúng ta bị Bát Nhã trói lại. Đúng rồi, ở đây cũng Bát Nhã, đâu được đi, đi nó sai. Vua Đường nó hiểu thì ông nói cũng hay, nhưng ngài đã giác liền đó phải vậy. Ngài nói là quân vương giống trời rồng, mạnh mây xin để từ tài bay. Có nghĩa là thể Bát Nhã mênh mông, cho nên cái thân này tới núi được, núi tới từ tài không động, cho nên đi đứng vực Bát Nhã. Còn chúng ta bị cột là ngồi yên với Bát Nhã không dám đi. Ngài vẫn về núi dưỡng gia, vẫn thấy đào cao vơi mà, chứ đâu phải là yếu thế gì đâu. Tới ngài Huyền Quang, ngài cũng già mà, thấy không? Cùng già mà. Thì ngài biết cái tuổi già nên trao lại cho người trẻ. Có khả năng còn ngài 77 tuổi là lớn tuổi, ngài biết lúc. Đó, thì đó là cái giới hạn trong một con người. Dù Đức Phật có siêu xuất tới đâu, ngài cũng phải theo giới hạn đó thì chúng ta mới thấy tin và tu được. Chư Tổ cũng như thế, và ngài Huyền Quang cũng như thế mà, cũng là phong vị trong nhà Phật mà, đâu có là gì đâu. Đó là việc bình thường của tuổi già. Thứ năm, không phải ngài lui về để mà án dưỡng, để mà nghỉ ngơi, để mà bồi dưỡng, để ăn uống đúng phương pháp, để mà ngủ nhiều, không phải. Lui về là ngài ở ẩn chuyên tu, hàm dưỡng để tiến sâu hơn và khai thị đạo cho học nhân. Không phải tránh né hay xa lánh gì. Sư ông hay dạy chúng ta là phải tu cho đến thành Phật mới vừa lòng. Thì quý ngài cũng thế, chưa thành Phật các ngài đâu có mạng nguyện. Cho nên khi mà còn được chú tuổi già cho phép được thì các ngài xin rút lui để các ngài tiến sâu hơn và khai thị đạo. Ai đến hỏi tùy duyên khai thị. Ngài về Côn Sơn, tức chùa Côn Sơn bây giờ cái chùa lớn đó, ở đó giáo hóa mà. Còn trao tổ vị để cho những người sau tiếp nối cho quen việc, để giữ cái mạch của Thiên Tông. Nhưng ngài đâu có yếm thế. Nên đây là không phải tránh né hay xa lánh gì. Chỗ này là chỗ mà ngài Từ Trung Thượng Sĩ ngài nói là phi quan lão hạc tỳ kế quần. Ngài Từ Trung nói rằng là thân hình suy yếu kể đủ chăng, hạc lão tránh gà việc chẳng can, ngàn sánh muôn tía lầm hương quốc, góc biển chân trời để dưỡng chân. Lớn tuổi rồi nó suy yếu không kể hết, nhưng mà phi quan lão hạc tỳ kế quần, tức là không liên can tới cái chuyện mà con hạc già tránh bầy gà. Bởi bên nhà nhỏ là ví dụ cho những người tài giỏi giống như hạt lập kế quần. Con hạt nó đứng giữa bầy gà, uy phong của nó mạnh. Tới khi già nó suy rồi, nó phải tránh thôi, gà nó mộ lại, nó đá cho. Thì ngài Từ Trung Thượng Sĩ ngài nói rằng là cái người tu Phật mình không dính dáng chuyện đó, không phải như thế. Mà để làm gì? Ngàn sanh muôn tía lầm hương quốc. Nếu vẫn còn cố chấp cái gì đó là bị các cảnh sắc bên ngoài làm mê mờ, quên cái lối về cố hương muôn thuở nơi chính mình. Cho nên trở về đó, để trở về với quê hương muôn thuở, dưỡng cái chân tánh của mình. Thì ngài nói góc biển chân trời để dưỡng chân, tức là không phải cố định mà tùy duyên, hoặc là góc biển, hoặc chân trời, hoặc chân núi, hoặc sâu thất, hoặc bạch mã, đâu cần đi đâu. Để làm gì? Dưỡng cái chân tánh tiến sâu hơn. Thì ngài Huyền Quang ngài lui về là ngài làm việc đó, chứ đâu phải xa lánh tránh né cái gì đâu mà nói là yếm thế này nọ. Nên lấy phong vì tổ sư, thấy tổ sư, đừng nên lấy cái cách mà bềm dàn thế gian để mà hiểu về Ngài thì cũng tội nghiệp cho mình thôi. Kết luận lại cho đại chúng nhớ. Đầu tiên chúng ta phải nhận ra một điểm độc đáo, tam tổ hiền con một vị tổ trong thiền phái Trúc Lâm, trong đạo Phật là một vị tổ sư thực sự, chứ không phải là một cái phong vị gì ở bên ngoài được người trên bán xuống, phải người dưới suy tôn, mà là một vị tổ sư trong nhà thiền, trong đạo Phật thực sự là chứng ngộ và hành hoạt tương ưng, không phải là một sự suy tôn. Và chúng ta hãy nghiêm túc thấy thẳng như vậy. Thưa đại chúng, là công đức của tổ đạo viên mãn đang hiện hiện, chúng ta có nói thế nào cũng không có tròn vẹn đầy đủ, và quý vị có chế gì thì cũng không dính dáng gì ngay đâu, chỉ hại cho mình thôi. Và chúng ta hãy nên lấy tâm thế chỉ là ôn lại để học tập sẽ tốt cho mình. Thứ hai, Ngài khéo vượt qua cạm bẫy và thử thách. Cạm bẫy nào? Vượt qua sự cám dỗ của ngũ dục trần gian. 30 năm ở trong triều đình làm quan đầy dạy ngũ dục, vua gà công chúa cho Ngài đều không và xin xuất gia. Đó là một điểm độc đáo. Thứ hai, vươn lên mọi thử thách trên đường tu. Thử thách điểm bích chỉ là một thôi, còn nhiều nữa. Tôi muốn nói ra mà sợ quý vị để một tấm phàm sanh tâm là tôi không nói. Thì nào mà thanh tình tâm thấy tổ mới nói, chứ còn mình dùng một tấm phàm thì nó lộn xộn trong bụng, nó đồng. Còn có 8 phút nữa chưa cháy không kịp, không nói nữa, chỉ nói tóm tắt thôi. Thì từ đó Ngài được tỏa sáng và rạng ngời đạo lý qua đời sống tu hành và làm Phật sự của Ngài. Thứ ba, phát huy thiền tủy, nêu cao tung chỉ thiền phái Trúc Lâm. Ngộ tâm, nêu cao tung chỉ thiền phái Trúc Lâm qua giáo hóa còn lưu lại trong các tác phẩm. Và cuối cùng là trao tổ vị cho quốc sư an tâm. Thì sự tận tâm, tận hiến cả một đời chứ không phải chỉ là một giai đoạn kế thừa tổ vị. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào với tư cách của một người tu như thế, không nên nhìn theo thế tục để mà định hình trên một cái giai đoạn có chức có vị. Và Ngài trao lại, đây là phong vị của một bậc tu hành có đạo, không vì việc khác. Nói chung là vì việc gì đó đều không phải, chỉ là vì đạo, không vì việc khác. Thì đó là chúng ta đã học qua trí tuệ, đức hạnh, diệu dụng, hành nghi, công đức của một vị tổ sư là tam tổ hiền quan trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Ngài là người tiếp nối và làm sáng lên thiền phái Việt Nam. Và trong quá trình đó, từ khi Ngài chứng ngộ cho đến khi hành hoạt Phật sự, nếu có sơ tổ thì Ngài phụ tá sơ tổ, chứ không phải như chúng ta là ngấp nghé qua khi nào sơ tổ trao cho mình. Rồi mình cánh là tại vì Ngài Huyền Quang là lớn hơn sơ tổ 4 tuổi, lớn hơn Ngài Pháp Lóa 30 tuổi. Tuổi Ngài rất là lớn, rất giỏi. Thế nhưng mà sơ tổ trao tổ vị thì trao cho nhị tổ. Thì Ngài vẫn thanh tình và trở việc cho nhị tổ. Chứ không phải nói tại sao sơ tổ cũng trao cho tôi, cũng trao tôi bỏ tôi quẹt. Tôi không có phụ việc đâu, phụ việc sơ tổ chứ phụ việc nhị tổ đâu. Cái ông này ông nhỏ hơn tôi 30 năm, không phải phàm phu như mình. Đấy là phong vị một vị thiên sư, một vị tu hành sáng đạo, không có ngôi vị, tức là có đạo, có tâm, có lực, ở vị trí nào làm tốt vị trí đó một cách sáng ngời để làm cho Phật đạo sáng ngời. Đó là Ngài tiếp sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Chứ đừng có nói rằng là Ngài Huyền Quang Ngài mới nhận tổ vị, Ngài trả lại quốc sư an tâm thì Ngài đâu có tiếp sáng gì đâu mà nói tiếp sáng. Đó là nhìn theo ngôi vị, nó mê. Hãy nghiêm túc thấy rõ như vậy. Và trong quá trình Ngài phụ việc cho sơ tổ, cho đến nhị tổ, cho đến khi mà Ngài hoàn hóa, trong quãng đường giáo hóa, hoàn hóa, tu tập đó, có rất nhiều điểm độc đáo và sáng. Hôm nay trong thời gian 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chúng ta chỉ học được những cái điểm nội trội như thế. Còn lại xin hẹn bữa sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này ca chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.